Lạy cha, con muốn rằng những kẻ cha ban cho con ở đâu thì họ cũng ở đấy với con. Kính thưa cộng đoàn, đó là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu thân thưa với Chúa Cha. Đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe trích trong tin mừng Thánh Gioan chương 17 là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu sau bữa tiệc ly trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho những ai tin vào người còn sống ở thế gian và cầu nguyện cho những ai theo Chúa, trung thành với Chúa, thì sau này Chúa ở đâu thì những ai tin vào Chúa cũng được ở đấy với Chúa. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đã đưa ra cho chúng ta một đích điểm của cuộc đời. Lời cầu nguyện ấy nói với chúng ta về ý nghĩa của cuộc sống con người. Con người sinh ra ở đời không phải để đi về cõi tiêu diệt, và nấm mộ không phải là chốn rừng cuối cùng của cuộc đời nhân sinh, nhưng con người được tạo dựng để sống với Thiên Chúa. Con người được tạo dựng để sống đời đời. Con người được tạo dựng để chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa. Và những ai tin vào Chúa Giêsu thì sẽ được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa Cha. Chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa Cha là nguồn hạnh phúc, là đích điểm mà chúng ta đang cố gắng mỗi ngày để đạt tới. Chúng ta gọi đó là hạnh phúc thiên đàng, đó là hạnh phúc vĩnh cửu, đó là hạnh phúc nước trời. Vì thế mà những ai tin vào Chúa Giêsu thì sẽ được hưởng hạnh phúc nước trời. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đem lại cho chúng ta niềm hy vọng. Bởi lẽ Thiên Chúa luôn luôn là đấng trung thành. Mặc dù con người bất trung với Chúa, mặc dù con người yếu đuối, dễ dàng phạm tội, nhưng mà kể cả khi con người bất trung với Chúa thì Chúa vẫn trung thành với chúng ta. Chúa vẫn trung thành với lời hứa của người, đó là lời hứa ban cho chúng ta sự sống đời đời. Con muốn rằng con ở đâu thì những kẻ cha ban cho con cũng sẽ ở đấy với con. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta suy niệm lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cũng là một lời cam đoan, một lời hứa hẹn với tất cả những ai tin vào Chúa. Bởi lẽ tin vào Chúa Giêsu là con đường, tin vào Chúa Giêsu là sự thật, tin vào Chúa Giêsu là sự sống. Để nhờ Chúa Giêsu là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người, chúng ta sẽ được đến với Chúa Cha khi chúng ta kết thúc cuộc đời dương thế này. Vững tin và cậy trông trong niềm hy vọng và tình thương của Chúa, chúng ta nài xin Chúa cho Đức ông Lorenzo của chúng ta được hưởng thánh nhan Chúa. Suốt cuộc đời Đức ông đã tin vào Chúa Giêsu. Suốt cuộc đời Đức ông đã đi trên con đường Chúa Giêsu, một con đường mang tên Giêsu, con đường dẫn tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu đến để gặp gỡ Chúa Cha. Chính vì thế mà chúng ta dựa vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong niềm hy vọng để dâng lên Chúa trong thánh lễ này lời cầu nguyện cho Đức ông. Đức ông đã thuộc về Chúa Giêsu và Đức ông đã suốt đời cố gắng phấn đấu để nên giống Chúa Giêsu trong cuộc đời. Xin Chúa cho Đức ông được ở nơi mà Chúa Giêsu đã đến, được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa Cha, nơi mà Chúa hứa, hạnh phúc Chúa hứa cho tất cả những ai trung tín với người. Kính thưa cộng đoàn, mỗi khi chúng ta cử hành ngày giỗ của các bậc cha mẹ, mỗi khi chúng ta ôn lại cuộc đời của những người đã khuất, chúng ta nhớ lại hình ảnh của người đã ra đi, cuộc đời của người đã nằm xuống, và chúng ta cũng nhớ đến những ước nguyện mà khi sinh thời những bậc ông bà, cha mẹ và ân nhân của chúng ta đã luôn luôn thao thức, trăn trở và mong muốn cho con cái mình được thực hiện. Ngày hôm nay chúng ta giỗ 3 năm ngày qua đời của Đức ông. Đây là dịp để chúng ta một lần nữa tưởng nhớ lại hình ảnh của Đức ông và cùng gẫm suy về cuộc đời linh mục của người, về sự tận tụy hy sinh của người đối với giáo phận Hải Phòng và đối với ba giáo xứ mà sinh thời Đức ông đã được trao phó để chăm sóc. Khi suy nghĩ về cuộc đời của Đức ông, tôi vẫn nghĩ tới tổng hợp lại ba cái ý tưởng này là những điều mà Đức ông thao thức suốt đời. Đức ông thao thức với cương vị là một chủ chăn, với một linh mục chính xứ. Đức ông thao thức với cương vị là một người làm việc tông đồ trong giáo hội, là một môn đệ của Chúa Giêsu. Có ba điều Đức ông thao thức như thế này mà chúng ta ai cũng có thể cảm nhận được. Điều thứ nhất mà Đức ông thao thức đó là cho mỗi tín hữu chúng ta được sống đức tin, để đức tin là động lực thúc đẩy lời nói, hành động và cách sống của chúng ta. Vì mong cho chúng ta được trưởng thành về đức tin, cho nên những năm tháng cuối cùng, mặc dù là rất yếu mệt, nhưng mà Đức ông vẫn dạy giáo lý cho chúng ta. Dạy giáo lý để làm gì? Dạy giáo lý để chúng ta hiểu về Chúa, chúng ta biết về Chúa, chúng ta gặp gỡ Chúa và chúng ta đào sâu đức tin, để cho đức tin sống động trong chính cuộc đời chúng ta. Hay là nói một cách khác, để cho chúng ta nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn. Vì thế một cái nỗi trăn trở rất lớn mà suốt đời Đức ông đã làm việc, qua các tác phẩm Đức ông đã viết để lại cho chúng ta, qua sự tận tụy hy sinh làm việc tông đồ, và qua những giờ phút dạy giáo lý cho các lứa tuổi, các thế hệ, cho từng nhóm để hiểu biết giáo lý. Vì thế mà Đức ông thao thức trăn trở cho mỗi người tín hữu chúng ta sống đức tin. Đức tin không chỉ là lý thuyết suông bề ngoài. Đức tin không phải là những cái thói quen mang tính xã hội trần tục. Đức tin cũng không phải chỉ là những hoạt động sôi nổi, ồn ào bên ngoài, nhưng đức tin lắng đọng và thấm sâu vào cuộc đời của mỗi chúng ta. Để nhờ sống đức tin mà chúng ta trở nên những người Kitô hữu đích thực, nhờ sống đức tin mà chúng ta trở nên những người mang Chúa Giêsu trong mình, như chúng ta vẫn thường gọi những người tin vào Chúa là những Kitô hữu, là những người thuộc về Chúa Kitô, những người được sức giàu, những người mang trong mình hình ảnh Chúa Kitô và những người đang làm việc như là cánh tay của Chúa Giêsu nối dài trong cuộc đời này. Vì thế cái điều thao thức lớn nhất của Đức ông đó là mong muốn cho chúng ta sống đức tin, hiểu đức tin và đem đạo vào đời. Cái trăn trở thứ hai mà chúng ta có thể thấy nơi cuộc đời Đức ông đó là cái tình hiệp thông. Đức ông luôn luôn cổ võ sự đoàn kết giữa những người tin vào Chúa. Bởi vì nếu chúng ta không đoàn kết là chúng ta đi ngược lại với giáo huấn của tin mừng, chúng ta đi ngược lại với hình ảnh của giáo hội và chúng ta đi ngược lại với bản chất của đức tin. Bởi lẽ tất cả chúng ta cùng có chung một phép rửa tội, chúng ta cùng đều là chi thể của giáo hội, chúng ta chỉ có một phép rửa, chúng ta chỉ có một đức tin và chúng ta chỉ có một giáo hội. Vì thế cho nên sự hiệp nhất, sự hiệp thông là quan trọng để làm nên hình ảnh sống động của giáo hội. Những ai sống chia rẽ, mặc dù ở cấp độ nào đi nữa, là những người đi ngược lại với giáo huấn của giáo hội và đi ngược lại với trăn trở của Đức ông. Mấy chục năm sống trên mảnh đất này, Đức ông vẫn luôn luôn thao thức điều đó. Làm sao để chúng ta hiệp thông với giáo hội, vì lãnh đạo tối cao là Đức Giáo Hoàng. Chúng ta hiệp thông với giáo hội vì lãnh đạo giáo hội địa phương là giám mục. Chúng ta hiệp thông với các cha xứ là những người mục tử trực tiếp để lãnh đạo chúng ta. Chúng ta hiệp thông với các ban chính chương khác, các ban hành giáo khác trong giáo phận. Chúng ta hiệp thông mọi thành phần trong giáo xứ để làm nên một cộng đoàn đức tin sống động, vì chúng ta chỉ có một đức tin thôi. Vì chúng ta được nối kết bằng bí tích thánh thể, cho nên một cộng đoàn công giáo, một cộng đoàn giáo xứ cũng được gọi là một cộng đoàn thánh thể, bởi vì tất cả đều quy tụ xung quanh thánh thể và tất cả cùng được nuôi dưỡng bằng một bánh, bằng một chén, bằng một lương thực thiêng liêng. Vì thế lương thực này là mối dây liên kết chúng ta, mặc dù khác biệt về văn hóa, khác biệt về đời sống kinh tế, khác biệt về quan điểm sống, nhưng mà chúng ta được làm thành một giáo hội duy nhất của Chúa Giêsu, một giáo hội duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền. Vì thế mà Đức ông suốt đời mình trăn trở để mong muốn cho chúng ta có tình hiệp thông, để rồi chúng ta hòa nhập vào với môi trường văn hóa xã hội, chúng ta làm nên một hình ảnh giáo hội của Chúa Giêsu, một hình ảnh giáo hội mà Chúa mong muốn và các bậc chủ trăn cũng mong muốn. Một cái trăn trở thứ ba nữa, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta thấy nơi Đức ông đó là mỗi người tín hữu là một nhà truyền giáo. Điều này không phải là một điều gì mới mẻ, nhưng mà điều ấy chính là điều Chúa Giêsu đã truyền đạt. Bởi vì Chúa Giêsu khi trước khi lên trời, Người sai các môn đệ: các con hãy ra đi để loan báo tin mừng, quy tụ muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa Giêsu sai các tông đồ đi, và mỗi người chúng ta được lĩnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng được Chúa sai vào lòng cuộc đời. Ai trong chúng ta cũng biết là Đức ông cố gắng mấy chục năm trời để lấp đi cái dòng mương ở bên Xuân Hòa, bởi vì đó là cái dòng mương gợi lại sự chia rẽ. Đó là dòng mương khơi lại sự khác biệt giữa đạo và đời. Đó là dòng mương làm cho con người xa nhau, mà Đức ông đã cố gắng mấy chục năm của cuộc đời mình để lấp đi cái mương ấy và mở một con đường, như muốn nói lên một cái nguyện ước là cho con người đạo đời sống hài hòa với nhau. Đức ông đã cố gắng hướng dẫn cho chúng ta, dạy dỗ chúng ta về việc kính thờ các bậc tổ tiên, các vị thần hoàng, để đưa đạo vào đời, để bớt đi những mặc cảm thành kiến đối với giáo hội công giáo. Biết bao nhiêu cố gắng của Đức ông giúp cho chúng ta khi Ngài còn sống ở đời này để đào tạo mỗi người tín hữu trở thành một tác nhân truyền giáo trong giáo hội. Vì thế mà Đức ông chịu rất là nhiều thiệt thòi, cố gắng trăn trở và cũng đã hành động rất nhiều qua các cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo của Phật giáo, với những bà con lương dân, với chính quyền, để tạo nên một cái mối thân thiện. Ba cái điều trăn trở ấy, kính thưa cộng đoàn: thứ nhất là đào sâu về đời sống đức tin, thứ hai là tình hiệp nhất, thứ ba là cố gắng nỗ lực để truyền giáo. Ba cái điều trăn trở của Đức ông mà suốt đời Ngài lo lắng điều ấy, Ngài muốn truyền tải cho chúng ta. Và ngày hôm nay là ngày giỗ 3 năm của Người, người ta vẫn gọi là đoạn tang, tức là không còn mang tang chế nữa. Nhưng mà đối với chúng ta thì Người đã ra đi bao giờ cũng hiện diện giữa chúng ta. Đức ông chắc chắn giờ này đang hiện diện giữa cộng đoàn chúng ta và đang cầu nguyện với chúng ta, cũng đang tiếp tục nói lên những thao thức trăn trở mà khi còn sống ở thế gian, Người đã muốn truyền tải cho chúng ta, muốn huấn luyện cho chúng ta, muốn dạy dỗ cho chúng ta và muốn uốn nắn để chúng ta có thể trở nên những người Kitô hữu đích thực. Vì thế nhân dịp ngày giỗ này, cộng đoàn chúng ta suy tư về hình ảnh của Đức ông, và tôi cũng mong muốn quý ông bà và anh chị em đang hiện diện nơi đây, đặc biệt là ba giáo sứ Đông Xuyên, giáo sứ Xuân Hòa và giáo sứ Tiên Đôi, hãy nhớ lại những điều mà Đức ông mong muốn làm cho chúng ta. Ai yêu mến một người nào thì cố gắng giữ lời người ấy. Ai tôn trọng một người nào thì cũng cố gắng để thực hiện ước muốn của người ấy. Những ai hiếu thảo với cha mẹ thì khi cha mẹ đã khuất rồi thì cũng phải cố gắng để thực hiện những ước nguyện của cha mẹ, thực hiện những lời dạy dỗ của cha mẹ. Như thế mới là những người hiếu thảo đích thực. Hiếu thảo với cha mẹ là biết cha mẹ mong muốn điều gì thì mình thực hiện điều ấy. Hiếu thảo với cha mẹ thì ôn lại những lời dạy của cha mẹ khi còn sinh thời để chúng ta thực hiện. Bởi vì khi thực hiện như thế thì chúng ta chắc chắn một điều rằng cha mẹ của chúng ta sẽ vui lòng. Vì thế trong thánh lễ này chúng ta ôn lại cuộc đời của Đức ông và chúng ta lấy lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là lời cầu nguyện của cộng đoàn: lạy Cha, chúng con xin Cha cho những ai thuộc về Chúa Giêsu thì được chiêm ngưỡng vinh quang muôn đời, vinh quang mà Chúa đã dành cho những ai kính sợ Chúa, cho những ai trung thành với Chúa. Lạy Cha, chúng con nài xin Chúa thương xót tha thứ mọi lỗi lầm cho Đức ông Lorenzo. Chúng con nài xin Chúa thưởng công cho Người vì những gian nan vất vả mà Người đã chấp nhận để cho danh Chúa được vinh quang, để cho đức tin được trường tồn và để cho giáo hội được lớn mạnh. Chúng ta cũng nài xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhớ lại những lời dạy dỗ của Đức ông khi sinh thời để chúng ta thực hiện, nhờ đó mà chúng ta trở nên những người Kitô hữu biết sống đức tin trong cuộc đời hôm nay, biết sống liên kết với anh chị em mình và biết cố gắng, nỗ lực để loan báo Đức Giêsu cho mọi người. Amen.